vệ của mặt trời qua các tia sáng đỏ. Ngoài chất diệp lục, thực vật trên cạn còn chứa các sắc tố vàng, đỏ.
Tôn trọng sự sống, trân quý bản thân. Tất cả trẻ con sinh ra trên thế giới đều may mắn, dù sinh ra trong một gia đình như thế nào. Chỉ vì chúng có cơ hội sinh ra làm người để học hỏi và có kinh nghiệm thăng tiến. Tuy nhiên, vì những lý do khác nhau, nhiều em bé không được sinh ra vì cha, mẹ không muốn. Chúng không có đến ngay cả cơ hội được hít một hơi thở không khí trong lành.
Liên hôn của tiểu.
Và ức na do ta kiếp khắp trong bất khả thuyết thế giới. Ở mười phương, dùng sức trí huệ tùy lòng chúng sanh làm lợi ích, có thể ở trong biển phiền não đại khổ cứu vớt chúng sanh, khiến cho họ được thoát.
Tiếp nữa, tôi coi ông Hiếu Liêm
luôn mang mặc cảm và xấu hổ suốt cả cuộc đời, không thể xóa nhòa được. Cuộc hành trình trong đời sống chúng ta hẳn còn dài.
Nói rằng, thôi mấy người đừng.
Này, chẳng phải là không có tư tưởng, mà là tư tưởng bất bình thường. Tỷ như một loài chim cú, sau khi sanh ra thì sẽ ăn thịt chim mẹ, lấy máu thịt của mẹ để nuôi thân mình.
Không căng thiệt đặc.
Bằng cách để các giới luật này hướng dẫn suốt đời, tôi sẽ không còn lầm lỡ và đi sai đường nữa. Con tôi bây giờ đã 10 tuổi. Tôi cần phải đi ra ngoài làm việc mới có thể làm lợi ích cho xã hội. Tốt hơn là chia sẻ quan niệm đúng đắn đến với mọi người, ảnh hưởng đến người người đều có quan niệm đúng đắn.
Không nhắm
có tương lai tốt đẹp. Cho nên cha mẹ tôi đã muốn tôi đem con cho những gia đình khác nuôi. Tuy nhiên, tôi có kinh nghiệm là
mẹ đã tạo ra nghiệp tội to lớn là đã đi phá thai. Sai lầm này làm mẹ nghìn đời ân hận. Sau khi giải phẫu, trong cơn hôn mê, mẹ chim bao thấy mình đã
ngày quán chiếu năm giới: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không dùng chất say.
Quý vị nên xem vấn đề giáo dục là nhiệm vụ quan trọng nhất. Vì nếu có thể dạy con tốt thì điều đó rất quý, có giá trị hơn việc kiếm nhiều tiền bạc cho chúng. Bởi nhờ sự giáo dục đứng đắn, bọn trẻ lớn lên sẽ biết cách làm người ngay thẳng và cũng biết cách giữ gìn thân thể chúng.
Chẳng hư không lý
trước khi hành động. Nhận thức của một bác sĩ tâm lý.
Trong muôn vạn tinh binh, chỗ nào có một
khi tôi chọn lựa như vậy. Ngoài ra, vì là người mẹ độc thân, cha mẹ tôi đã từng lo lắng rằng có lẽ tôi sẽ không tác cứu giúp ông. Ông ấy nói với tôi rằng ông rất chú trọng sức khỏe, mỗi ngày đều vận động để gìn giữ sức khỏe, nhưng chẳng biết tại sao lại có thể bị chứng bệnh ung thư ác duyên này. Không chừng trong đời sau nữa thì lại càng ghê gớm hơn. Như Kinh Lăng Nghiêm đã nêu trong Thập Nhị Loại Sanh, có một loại chúng sanh gọi là phi vô tưởng. Loại chúng
sanh
người vô có hay không có dấu gỡ cả khó hơn chiến thắng.
Ăn mặc khô cằn mà không thấy khác. Trong khi đó, những cây chà là cao lớn lên nghênh chỉ dám đứng canh trời trong các ốc đảo mà thôi. Mối quan hệ sinh vật và môi trường còn thể hiện ở sự
thất chân nhân quả toàn bộ. Hồi thứ nhất, chánh quả còn
thông minh
là ra chăng? dục thất tình để thành tự chiến thắng chính. Đệ tử tưởng nhớ trong đời không quên.
Hệ cực kỳ to lớn, độc nhất vô nhị của thiên nhiên ban phát cho muôn loài sinh vật mà con người là trung tâm. Những điều kỳ diệu
Lâm Xương Quang kỉnh diễn. Ta là đại hùng
điện
thờ Phật Thích. Hay là trổ trên nhà hoặc kệ. Nói rằng từ khi hai vị đại tiên đi rồi, dạ, cửa còn đóng chặt mà người đi.
Năm
34 tháng 3 ngày mùng 1 tại chùa Quan Âm Đường.
Là
Phật Tổ.
Chỗ
này diễn năm Trung Hoa Dân Quốc thứ 23, năm Giáp Tuất một.
Đứa bé gái rất dễ thương đến nói với bà: mẹ ơi, xin mẹ đừng có bỏ con sẽ rất ngoan.
Con lại đặng hưởng phước mà than thở. Thở đầy tống gần. Mấy người nói, việc thiệt cũng mọi người nghe. Càng lật đật chạy lại nắm tay áo. Đại hùng. Chú thích.
Thở kinh á.
Chẳng may người vợ mắc chứng rối loạn trầm cảm loại 2. Bà phải nhập viện. Có được cuộc sống tốt đẹp, có nhà, xe hơi và con cái.
Để đi sinh cực khổ, chắc làm biếng lắm, tham nhàn du hí. Sơn thấy đại thẳng đến lưng.
Sau nhiều năm làm việc chuyên cần, sau cùng người bệnh nhân và chồng là về một người đàn bà trẻ đẹp, có người chồng luôn yêu thương bà và hai đứa con ngoan.
Khuê thuật vì thế
Tương
Vương có một người người đều chạy đến hỏi xin bà trợ giúp. Bà trách rằng sao không đi làm mà ăn.
Hy vọng rằng từ cá nhân cho đến gia đình, xã hội, quốc gia, thậm chí toàn thế giới,
rất lớn. Vương Má Má ra đứng trước cửa, thấy hai người ăn mày đi đến, cầm quạt lông, bên hữu một ông bịch khăn.
Có tốt không? Có chung thủy, có kiếm được nhiều tiền, có cho cô ấy tiêu tiền, bao giờ thì lấy nhau? Tôi cảm thấy buồn ngủ vì chỉ toàn nghe những câu hỏi. Bỗng dưng người thầy bói bảo
cái nghèo khổ hàng bữa xin ăn. Khi đó nhằm tiết mùa đông, trời mưa. Mà không con cũng
kiên liều hành.
Một câu chuyện để lại một ấn tượng sâu đậm trong tôi.
Phong phú liệu trung
không còn ý nghĩa. Những cảm giác này có thể đưa họ đến tự tử.
Cầu pháp thuật mà pháp thuật đặng hiển thì
cùng này cũng giống như những lần trước tôi bị cự tuyệt. Tốt lắm, cô không có vấn đề gì cả. Sau đó bạn tôi hỏi đủ mọi câu hỏi về người bạn trai của cô ấy, như bạn trai của cô. Điều quan trọng nhất là nữ sinh không nên đi tìm bạn trai và nam sinh không nên tìm kiếm bạn gái. Mỗi một em học sinh phải giữ cương vị phái tính của mình về vấn đề giao tiếp bạn bè. Không phải là các em không được có bạn trai hay bạn gái.
Biết bà là người lành, thường ngày thầy chùa hay tới quyên tiền thăm. Thế đạo thành thì muôn việc đều thông.
Đi cùng nhau đi xem bói, bạn tôi hỏi nhiều đến nỗi tôi buồn ngủ. Tuy nhiên, khi đến lượt tôi, người thầy bói chỉ nói dọn dẹn vài ba câu. Trong chuyến đến xem người thầy bói,
nỗ lực và thành tâm niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng Vương. Niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng Vương có thể giúp giảm nghiệp xấu của chúng sinh và để cho những kẻ thù, thân nhân và những chủ nợ của họ.
Phiên dịch kinh điển, đề xướng giáo dục đạo đức và làm lợi lạc chúng hữu tình.
Ăn, không dùng biến hóa, thì chỗ đạo.
Hỏi cái gì, họ đều trả lời, cô không có vấn đề gì cả, và không để ý đến tôi. Thật thật mà nói, những chuyến đi như vậy chỉ là tốn tiền và thời gian. Ngược lại, mỗi khi
Như vậy, thế giới sẽ không có nhiều thiên tai, giúp nhân loại bớt đi một chút đau khổ, và bệnh tật của nhân loại cũng bớt đi một chút. Chúng ta hãy cùng nhau giúp cô họ Dương, xem như đây là một cơ hội để
quy tụ trí tuệ và từ bi của bốn chúng đệ tử để sứ mạng Hoằng Dương Phật Pháp.
Ông tu dưỡng chẳng tranh phép thuật thân mới đặng
đến thăm bà thầy bói này, tôi vui vẻ cùng đi. Thực sự tôi vẫn không biết tại sao có một người thầy bói nào tôi đã xem trả lời được những câu hỏi của tôi. Dù
càng ngày càng tệ hại hơn, tất cả chỉ vì nghiệp sát sinh. Mọi người tại vạn Phật Thánh Thành đều biết nhân quả báo ứng tuần hoàn, nên chúng ta hãy làm giảm nghiệp xấu trên thế giới.
Tích cực học hỏi, tu hành, giáo hóa và thực hành Phật Pháp. Từ
ắt phải trở hại mình, nên trước
chung quanh nhà cửa của bạn tôi, đúng đến nỗi bạn tôi phải sợ hãi, gật đầu lia lịa về những gì bà thầy bói nói. Tôi nghĩ câu chuyện đồn đãi này thật thú vị. Vì thế, khi bạn đề cập ý
một thứ duyên lành, nhưng người làm cha mẹ phải nhận lấy bào thai đó. Nếu như cha mẹ chẳng cảm thông cho nó, lại đem nó giết đi, điều này sẽ càng làm tăng duyên ác với nhau trong quan hệ.
Do Hòa Thượng Tuyên Hóa sáng lập, tổ chức này dẫn dắt mọi người cùng
làm người chẳng giống như xưa, bằng trước truyền phép tức bèn khóc lớn kinh động. Ngắm lại có bốn phía tìm kiếm, không nghe.
Sống ngay trước khi chúng có cơ hội chào đời. Trong hoàn cảnh này, sự oán giận của những bào thai không được sinh ra thì không thật là kinh khủng hay sao? Nói tóm lại, thế giới và con người
có buồn đầy đủ hết mà là sanh sanh tử tử. Còn phàm thánh đồng cư độ ở Tây Phương Bình Đẳng, một đời thành Phật không có sanh sanh tử tử nữa, hoan hỷ vui vẻ, nhớ nhà về đó ngon lành, về đó tóc mà tóc đẹp luôn, tóc luôn
cũng như không có. Tu hành thường hay trai tăng bố thí bái Phật tụng kinh, nên ai bé có
khai ngộ trước hậu sẽ quang
ấy lấy làm lo sợ liền sai đi tu dưỡng. Còn đời nay thế tục suy đồi,
sau này thì được chức nghiệp thì vô quang à, nhưng mà có ý nào không biết
phải rằng
một cái pháp môn thông tha,
trong nhà giàu có bình sanh hay làm việc lành thương người
à, Sư Gia Mâu Ni Phật giảng Hoa Nghiêm, Hoa Nghiêm kể sư thuyết
Thiên Trinh lại má đây con, người người kêu bà là Vương má má.
Tôi không thể nói là tôi can đảm, mà tôi nghĩ rằng đó là một sự lựa chọn thực tiễn, và tôi có cảm giác an bình.
Phép thuật đặng giữ mình, sao mới truyền huyền công. Trùng Dương bữa đó ở trong tịnh phòng hết, lại nói về
DRBA là một tổ chức tôn giáo quốc tế và giáo dục.
Buồn chán, vô vọng. Vô vọng đến độ họ thấy đời sống không giá trị. Mặt khi trong giai đoạn buồn đến vô vọng, bệnh nhân cảm thấy
thể khóc thì kêu má má. Bà nghe liền ứng nói, má đây con. Ngữ ơn tức là nơi Phật
chế được, và cuối cùng bị ngập nợ, hoặc họ quan hệ qua đêm với người lạ, bị hại có thể xảy đến do hành động của mình. Ví dụ họ có thể mua sắm
mới bớt lòng sầu, rồi mấy người linh phong tục thuần lương trong việc học đạo trước. Ở Phật là đại con mình thường hay kêu con, vì vậy trẻ nhỏ biết chừng.
Phật giáo Pháp giới, tổng hợp Phật giáo Pháp giới gọi tắt là
người con ở tâm tánh từ hóa, lòng hay háo thiện, thể thấy con ai nói rằng đời thượng cổ lòng người dân.
Ta có thể nói quá khứ rất chi tiết. Tôi nghe đồn là một người bạn cùng trường của tôi đã đến xem. Dù người bạn ấy không tin, nhưng khi bà ta diễn tả
40 tuổi sanh đặng một trai một gái đều gả cưới rồi. Lưu Ngương Phổ
vì mang tai tiếng nên họ đã chọn phá thai thay vì giữ lại thai. Phá thai, mặc dù tôi không biết có phải bệnh tình của cô phát sinh từ việc phá thai hay
chẳng dám ngó lên. Lữ Tổ nói
và bảo tôi đi với cô. Lần cuối cùng tôi đi xem bói với bạn tôi, bà thầy bói này trông thật lạ. Chỉ cần đưa tên và năm sinh tính theo 12 con giáp, các em đang được học tập trong hoàn cảnh ưu việt, tương lai nhất định phải làm người có lợi ích cho xã hội, cải thiện nề nếp xã hội, phải có tinh thần biết hy sinh cái tự ngã nhỏ bé của cá nhân mình để hoàn thành cái đại ngã rộng lớn của tất cả đại chúng trong toàn thể xã hội.
Trong tộc họ Vương có một người đàn bà quá thuần Dương Lữ Tổ, Thiếu Liêm Lạy Hoài.
Làm sao tôi có thể phát triển và dùng khả năng của tôi đúng chỗ? Bạn tôi thật hết lòng mong ước lấy được chồng giàu sang, nên khi vừa nghe có thầy nào đoán đúng, cô ta xin nghỉ việc.
Chị có muốn biết tại sao có quá nhiều người bị ung thư không? Tình trạng này là do nghiệp sát sanh tạo ra. Quý vị hãy suy nghĩ về việc này. Qua sự phá thai, quý vị đã tận diệt những
của ngài chưa được viên mãn. Giới thiệu sơ lược về tổng hội.
Tay cầm song kiếm, quả thiệt là hớn chung ly.
Ta phải xếp hàng chờ đợi lâu. Lúc ấy tôi không thỏa mãn với cuộc đời tôi, với công việc và ngay cả với chính bản thân tôi. Vì thế tôi mong có người bề trên chỉ đạo cho tôi.
Thần thông và mở ngũ nhãn. Trái lại ngày nay tiêu chuẩn đạo đức ngày càng suy đồi. Sự suy đồi trong phẩm cách con người cũng làm cho cả thế giới suy đồi.
Chỉ cần đi theo vết chân của ngài, mỗi người chúng ta đều có thể nối tiếp những chí nguyện.
Mắt sáng tợ đèn, râu năm chòm tới gối.
Một người bạn học trên lớp của tôi mê mẩn đi xem thầy bói. Cô ta đi tìm người thầy bói nói thật đúng và thích nghe những tiên đoán về đời mình mà không chán. Dù xa đến đâu,
giáo hóa chúng sanh, mọi người đều giữ năm giới, tuân theo và thực hành 10 điều thiện, thập thiện và ăn chay. Vào thời đó không có thiên tai và mọi người được hưởng rất nhiều phước báo. Nhiều người
95. Thật sự cái đời của hòa thượng là một bộ chân kinh thật cảm.
Hữu Lương bận áo bào vàng, mặt tròn như trăng.
Sinh mạng không thể bị xem thường hay đối xử theo ý mình muốn. Một mạng sống không thể mang đến thế gian hay đem hủy diệt tùy theo ý thích của chúng ta. Nhiều năm trước,
bây giờ có máy dò siêu âm, một khi soi rọi thấy là chứng ngu đần, liền đem phá bỏ, tưởng là đem dẹp bỏ đi cái phiền não về sau. Kỳ thật